Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 4 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày đức tin vững mạnh của một tín hữu tân tòng Nhật Bản. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài dấu hiệu nồng cốt trong nghi thức truyền chức thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 12 hồng y, một thượng phụ và 99 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị có một người Việt Nam là Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, qua đời ngày 6 tháng 5 năm nay, hưởng thọ 88 tuổi, sau 62 năm làm linh mục và 41 năm làm giám mục. Trong số 12 hồng y qua đời, có 3 vị thuộc dòng tên, đặc biệt là Đức Hồng y Roberto Tucci, nguyên là Tổng Giám đốc Đài Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và 30 giám mục trước sự hiện diện của khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người noi gương phục vụ yêu thương của Chúa Giêsu. Ngài nói với các hồng y giám mục rằng, Thiên Chúa đã phục vụ chúng ta trước, thừa tác viên của Chúa Giêsu đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, chỉ có thể là mục tử sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Ai phục vụ và trao ban dường như là kẻ bị mất mát trước mắt thế giới, nhưng trong thực tế, chính khi mất mạng sống là lúc tìm lại được nó. Vì một cuộc sống cởi bỏ chính mình, mất mạng trong tình yêu thương là một cuộc sống noi gương Chúa Kitô, chiến thắng sự chết và mang lại sự sống cho trần thế. Ai phục vụ thì cứu thoát, trái lại, ai không sống để phục vụ thì sống chẳng ích gì.
Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến bài tin mừng trong đó Đức Chúa Giêsu Kitô được ví như con rắn được treo lên trong sa mạc, theo hình ảnh con rắn đồng được ông Môi-se theo lệnh của Chúa treo lên để những ai bị rắn độc cắn nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Đức Thánh Cha nói, một con rắn cứu thoát khỏi các con rắn. Cùng lý luận đó, ở trong thập giá, Đức Chúa Giêsu ám chỉ đến khi nói với ông Nicodemo, cái chết của Ngài cứu chúng ta khỏi cái chết của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng cách thức này của Thiên Chúa cứu chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta và tự hủy mình, có nhiều điều để dạy chúng ta. Chúng ta chờ đợi một chiến thắng huy hoàng của Thiên Chúa. Trái lại, Đức Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một chiến thắng rất khiêm hạ. Khi bị treo trên thập giá, Chúa để cho sự ác và sự chết hăng say chống lại Ngài trong khi Ngài tiếp tục yêu thương. Đối với chúng ta, thật là khó chấp nhận thực tại này. Đó là một mầu nhiệm, nhưng bí quyết của mầu nhiệm này, của sự khiêm hạ lạ thường ấy, hoàn toàn hệ tại sức mạnh của tình yêu. Đức Thánh Cha giải thích rằng Đức Chúa Giêsu đã biến thập giá thành một chiếc cầu dẫn đến sự sống. Cả chúng ta cũng có thể chiến thắng với Ngài nếu chúng ta chọn lựa tình thương phục vụ và khiêm tốn, chiến thắng vĩnh cửu. Đó là một tình thương không khiển trách và áp đặt, nhưng biết tín thác và kiên nhẫn chờ đợi. Vì như sách Ai Ca đã nhắc nhở chúng ta, thật là tốt khi chờ đợi ơn cứu độ của Chúa trong thinh lặng.
Mexico, Đức Hồng Y Roberto Rivera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm nước này từ chiều ngày 12 tháng 2 năm tới. Đức Hồng Y cho biết đất nước và giáo hội tại đây sẽ dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt. Trong những tuần qua, Tòa Thánh đã loan báo Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Mexico, nhưng không xác định ngày. Địa điểm chắc chắn có trong chương trình là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở ngoại đô thủ đô Mexico. Ngoài ra, Ngài sẽ gặp những người nghèo và các nhóm bị gạt ra bên ngoài lề của xã hội, những khu vực của người di dân ở vùng biên giới với Hoa Kỳ. Mặt khác, Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, Tổng giám mục Santiago de Chile, cho biết năm tới sẽ không có cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vì nhiều hoạt động của Ngài trong năm thánh lòng thương xót. Chile hy vọng Đức Thánh Cha có thể thực hiện cuộc viếng thăm này vào năm 2017.
Vatican, hai người đã bị bắt tại Vatican vì lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật. Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết hai đương sự là Đức ông Lucio Ancel Vallejo Banda và bà Francisca Cauqui. Đức ông Vallejo, người Tây Ban Nha, 54 tuổi, chuyên gia về kinh tế và đã từng giữ các chức vụ quản lý cho giáo phận và cho hội đồng giám mục ở Tây Ban Nha, và hiện là tổng thư ký Sở Kinh tế Tài chánh của Vatican. Tiếp đến là bà Cauqui, 33 tuổi. Cả hai người từng là thành viên ủy ban do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập hồi tháng 7 năm 2013 để nghiên cứu và đề ra hướng đi về việc tổ chức các cơ cấu kinh tế quản trị của Tòa Thánh. Do đề nghị của ủy ban này, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập Bộ Kinh tế và bổ nhiệm Đức Hồng Y Josephel làm chủ tịch. Cha Lombardi nói, trong khuôn khổ điều tra của cảnh sát tư pháp do Hiến binh Vatican khởi sự và thực thi từ vài tháng nay về vụ lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật, hôm thứ Bảy, 31 tháng 10 và Chủ nhật, mùng 1 tháng 11, hai người nói trên đã bị triệu tập để hỏi cung về những yếu tố và những bằng chứng đã thu thập được. Sau cuộc hỏi cung, hai người ấy đã bị giam giữ để tiếp tục cuộc điều tra. Hôm mùng 2 tháng 11, văn phòng trưởng tín gồm giáo sư luật sư Gian Piero Milano, trưởng tín, và giáo sư luật sư Roberto Giannotti, phụ tá trưởng tín, đã xác nhận việc bắt giam, nhưng quyết định trả tự do cho bà Francisca vì bà đã cộng tác vào cuộc điều tra. Việc phổ biến tin tức và tài liệu mật là một tội chiếu theo luật số 9 của quốc gia thành Vatican, điều số 10.
Cha Lombardi cũng nói đến hai cuốn sách sắp được xuất bản ngày mai, ngày 5 tháng 11, dựa trên những tài liệu và tin tức do hai đương sự cung cấp và khẳng định rằng, lần này cũng như đã xảy ra trong quá khứ, hai cuốn sách ấy là kết quả của một sự phản bội trầm trọng đối với sự tín nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và đối với tác giả, đó là một hoạt động nhắm thủ lợi từ một hành vi bất chính trầm trọng là sự trao các tài liệu mật. Khía cạnh pháp lý và có thể là hình luật của hoạt động này là đối tượng đang được văn phòng trưởng tín cứu xét để có thể đưa ra các biện pháp, và nếu cần, sẽ nhờ đến sự cộng tác của nhà chức trách tư pháp Italia. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng, việc xuất bản thuộc loại này không hề góp phần thiết lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ tạo nên sự hoang mang và những giải thích thiên lệch và sai trái. Tuyệt đối cần tránh sự mơ hồ khi nghĩ rằng đó là một cách thức để giúp đỡ sứ mạng của Đức Thánh Cha. Hai cuốn sách dự kiến được xuất bản là cuốn Hà Tiện do ký giả Emiliano Fittibaldi của báo Espresso và cuốn Đàng Thánh Giá do ký giả Gianluigi Nucci của công ty truyền hình Mediaset, đã từng xuất bản những tài liệu mật của Vatican do người giúp việc của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 lấy cắp trước đây.
Vatican, hôm qua mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Carlos Aspiros Costa, cựu bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, làm tổng giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bahia Blanca, Argentina. Cha Aspiros Costa năm nay 59 tuổi, thụ phong linh mục năm 1987, đậu tiến sĩ dân luật ở Đại học Công giáo Argentina và tiến sĩ giáo luật tại Đại học Angelicum ở Roma. Năm 1997, cha được bổ nhiệm làm đại diện của dòng Đa Minh trước mặt Tòa Thánh, rồi được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng vào năm 2001. Sau khi mãn nhiệm kỳ 9 năm, cha Aspiros trở về Argentina năm 2010 và làm bề trên cộng đoàn tu viện Đa Minh Mar del Plata. Tổng giáo phận Bahia Blanca hiện có gần 650.000 tín hữu.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị dư âm Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, sau 3 tuần lễ miệt mài làm việc, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình đã chính thức bế mạc công nghị này với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Pedro. Thế nhưng dư âm của công nghị vẫn còn sôi động, nhất là trong các phương tiện truyền thông. Rất nhiều nghị phụ chia sẻ những suy tư và đào sâu, tìm hiểu những hướng đi có thể để mang về giáo phận thuộc quyền. Chẳng hạn như Đức Hồng Y Donald Viết, Tổng giám mục Washington bên Hoa Kỳ, người đã từng tham dự giai đoạn cuối trong công cuộc soạn thảo bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cho biết, Ngài đã đọc lại bản tường trình dưới ánh sáng tiến trình dài 2 năm của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, và nhấn mạnh rằng công nghị giám mục này, với sự tham khảo ý kiến của hàng ngũ giáo dân, cuối cùng chắc chắn đã bao hàm cả hàng triệu người. Giai đoạn tiếp theo sau đó là thuộc quyền Đức Giáo Hoàng đưa ra những chỉ tiêu hành động cụ thể hướng dẫn cộng đồng dân Chúa. Luật mới do Đức Thánh Cha ban hành trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nhằm đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn phối vô hiệu đã là một phần của các hành động cụ thể này rồi. Thêm vào đó, chúng ta phải đợi chờ những giai đoạn mục vụ tiếp theo để hỗ trợ các đôi vợ chồng và các gia đình, mang lại hy vọng và chữa lành cho những người đang ở trong tình cảnh khó khăn, đồng thời khích lệ, quảng bá một nền văn hóa tình yêu có khả năng gia tăng giá trị và là cột trụ chống đỡ hôn nhân và con cái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America, Đức Hồng Y viết, khẳng định là đại đa số các nghị phụ thế giới hoàn toàn ủng hộ Đức Thánh Cha Francisco và tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục là công trình linh hứng của Đức Chúa Thánh Thần. Các cuộc thảo luận trong những tuần nhóm họp rất tích cực và đã đạt được một tái định giá chân chính, không phải về đạo lý, vì giáo lý chân chính đã được khẳng định ngay từ đầu nhóm họp, nhưng là về cách thức chia sẻ giáo lý ấy. Đức Tổng giám mục Washington xem Thượng Hội đồng Giám mục này là cánh cửa mở ra một hướng đi mới, tiếp tục đường đi của Công đồng chung Vatican II. Đức Hồng Y cũng xác tín rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới là một thành công lớn vì các nghị phụ đã ý thức được rằng cần phải tập trung năng lực vào việc củng cố gia đình và quảng bá quan điểm về hôn nhân để xây dựng và bảo vệ các thế hệ tương lai. Còn Đức Hồng Y Charles Chaput, Tổng giám mục Philadelphia bên Hoa Kỳ, trong một bản tin gửi giáo dân trong giáo phận của Ngài, đã gợi lại thời gian 3 tuần lễ vừa lạ lùng vừa đầy tràn hy vọng. Lạ lùng vì Thượng Hội đồng Giám mục như được các phương tiện truyền thông mô tả rộng rãi, và công nghị giám mục diễn ra tại nội thành Vatican là 2 tạo vật hiếm khi nào giống nhau. Đức Hồng Y bác bỏ mọi mưu toan lèo lái, bầu khí giữa các nghị phụ mang đậm nét thân ái hơn là người ta tưởng tượng rất nhiều. Không hề có phe cách mạng hay là phe phản động, nhưng chỉ có các giám mục muốn thành thực thảo luận về những vấn đề tế nhị hầu tìm ra một con đường công chính dưới ánh sáng của tin mừng cho giáo hội. Đức Hồng Y kêu gọi mọi người trong giáo phận của Ngài chờ đợi trong thanh thản và an hòa, nhất là hãy cầu nguyện. Cầu nguyện thật nhiều, đồng thời vững tin vào Thiên Chúa và vào Đức Thánh Cha, đừng chiều theo các mưu toan gieo rắc chia rẽ rối loạn của ma quỷ.
Về phần Đức Hồng Y Oscar Magadiaga, Tổng giáo phận Tegucigalpa, Honduras và là người điều hợp Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo La Croix của Pháp, đã khẳng định rằng Ngài hy vọng sau Thượng Hội đồng Giáo mục vừa qua, giáo hội sẽ trở nên giống người Samaritano nhân hậu hơn, đúng theo mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y nói, tôi rất hãnh diện vì các nghị phụ chúng tôi luôn đoàn kết và hiệp nhất với nhau, mặc dù chúng tôi khác nhau xa về suy tư và ý thức thực tại, về bản sắc văn hóa. Các nghị phụ làm việc văn phòng có ít kinh nghiệm mục vụ dưới đoàn chiên nên thường có khuynh hướng vụ luật hơn. Nhưng những khác biệt ấy không ngăn cản các vị chấp thuận những đường lối chỉ dẫn chung để thăng tiến chương trình mục vụ gia đình. Sau kỳ thượng hội đồng giáo mục này, giáo hội sẽ trở nên nhân hậu hơn. Đây chính là mục tiêu của Đức Thánh Cha Francisco, muốn giáo hội tìm kiếm những gia đình bị thương tổn, những gia đình có con cái tàn tật, người già bị bỏ rơi, trở thành một gánh nặng trong khi đáng lẽ ra họ phải được trân trọng như một món quà quý báu. Những người trẻ không có tương lai phải tính đến chuyện ra đi nước ngoài kiếm sống, những đôi vợ chồng trẻ mới cưới bị cám dỗ ly dị khi khó khăn ập tới. Trong số những điểm mới mẻ, Đức Hồng Y Magadiaga nêu rõ thái độ mục vụ chú ý đến mục tiêu tháp tùng tín hữu trong những năm đầu đời hôn nhân, như là phong trào Equipe Notre Dame cùng vài nhóm hoạt động tông đồ giáo dân khác đã làm. Đường hướng này phải được du nhập vào tất cả các giáo xứ, song song là việc tháp tùng những người lâm cảnh quá bụa. Một điểm khác cũng đáng chú ý là luật mới đơn giản hóa thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu mới được Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Đây là một canh tân rất lớn lao.
Đối với Đức Cha Johann Boni, người Bỉ, giám mục giáo phận Auvergne, thì không hề có một nền giáo lý tách biệt ra khỏi mục vụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Gianni Valente đăng trên mạng Vatican Insider, Đức Cha khẳng định rằng nếu muốn đo lường chính xác con đường Thượng Hội đồng Giám mục đã đi, người ta chỉ cần đo khoảng cách giữa bản tường trình chung kết và bản tường trình khai mạc công nghị này được vị Tổng tường trình viên tuyên đọc trong phiên nhóm đầu tiên. Trong đó rất nhiều điểm thảo luận đã được trình bày dưới một hình thức cứng rắn. Một số nghị phụ đã quyết định không đề cập đến những điểm này trong tiến trình làm việc, để rồi cuối cùng sẽ bỏ phiếu chống, như thể nói rõ quyết tâm chống đối. Thế nhưng sau đó, các vị đã thay đổi và quyết định đi đến một thái độ mục vụ đồng thuận liên quan đến việc phân biệt các thành phần ly dị tái hôn. Những chương có liên quan đến vấn đề này chú ý cả những trường hợp khác nữa, chẳng hạn như những người trẻ chung sống ngoài hôn nhân, hay những người thành hôn với nghi thức dân sự. Không một nghị phụ nào yêu cầu cho tất cả mọi người ly dị tái hôn không phân biệt ai được rước bình Thánh Chúa. Nếu xem xét lại đề nghị của Đức Hồng Y Casper trong Thượng Hội đồng Giám mục cách đây hơn 2 năm, hay là của các giám mục Đức cách đây hơn 15 năm, thì người ta sẽ thấy là tài liệu chung kết lấy lại những điều các vị đã đề nghị rồi. Đây là điều mà thực tại lịch sử chúng ta đang sống đòi hỏi. Một linh mục người gốc Đông Âu đang làm việc mục vụ tại Thụy Sĩ từ vài năm nay kể với tôi rằng, trong thánh lễ ngày Chủ nhật, đại đa số những người xin rước bình Thánh Chúa là tín hữu tin lành hay là người ly dị tái hôn. Các tín hữu công giáo bình thường thì hiếm khi lui tới nhà thờ xem lễ. Những người tìm đến với thánh thể, khao khát thánh thể như là sức sống, là thực phẩm nuôi dưỡng thần thiên và chữa lành tâm linh, lại thuộc về những thành phần không được đạo lý công giáo của giáo hội cho phép lãnh bình Thánh Chúa, ngoại trừ trong những trường hợp trầm trọng, ngoại thường. Cho đến lúc này, chúng ta ở trong tình trạng hoặc đen, hoặc trắng, hoặc tất cả, hoặc không có gì hết, mà không để ý đến những hoàn cảnh cụ thể, trong đó các nguyên tắc được áp dụng mà không có sự cân nhắc cẩn trọng. Chẳng hạn không phân biệt người bị bỏ rơi và người bỏ rơi, giữa những người sống chung từ 1-2 tháng với những người tái hôn và trở thành ông bà nội ngoại, với một đàn con cháu được giáo dục và lớn lên trong giáo hội công giáo. Trên lĩnh vực thực hành, việc phân định này được giao cho một khuôn mặt cụ thể là vị giám mục. Đây không phải là một nền thần học mới. Giáo lý ngàn đời của giáo hội không hề thay đổi, nhưng chỉ có một cánh cửa mới được mở ra để rao giảng tin mừng cho những trường hợp thực tiễn ngày nay, mà không phải loại bỏ khả năng đưa ra một số người đang đi trên những con đường khác đến gần với các bí tích. nếu theo dõi diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco, người ta thấy ngay một điểm thật sáng tỏ, đó là với năm thánh lòng nhân từ của Chúa, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Đức Thánh Cha Francisco đã mở ra một cánh cửa mới để tiếp tục tiến bước. Không hề có một nền giáo lý tách biệt khỏi chương trình mục vụ hay là một chương trình mục vụ vượt lên trên giáo lý của giáo hội.
Trả lời câu hỏi, điều gì gây ấn tượng nhất trong diễn văn kết thúc tượng Hội đồng Giáo mục Thế giới của Đức Thánh Cha? Đức Cha Bonnie nói, đó là lời Đức Thánh Cha nhìn nhận những bối cảnh khác nhau, trong đó giáo hội sống và hoạt động. Có những điều không thể nghĩ đến được trong một số hoàn cảnh, nhưng trong những hoàn cảnh khác thì đó lại là chuyện bình thường. Và chúng ta phải sống theo bối cảnh thực tại hiện nay, không thể nói được rằng người này sống trong tội lỗi và người khác thì vô tội. Một điểm khác cũng gây ấn tượng mạnh là khi Đức Thánh Cha khẳng định người bảo vệ giáo lý chân chính không phải là người bảo vệ từng chữ mà thôi, nhưng là người bảo vệ tinh thần giáo lý của đức tin. Đức Cha Pony cũng khẳng định rằng Thượng Hội đồng Giáo mục vừa rồi không phải là một công nghị đã được soạn trước. Các nghị phụ đã phát biểu ý kiến cách thẳng thắn và mạnh bạo. Mặt khác, từ thời Công đồng Jerusalem, vấn đề không phải là ở chỗ điều gì đúng chống lại điều gì sai, nếu thế thì quá dễ dàng. Vấn đề rắc rối ở chỗ làm sao dung hòa những yếu tố chân lý bảo vệ bên này với những yếu tố chân lý bảo vệ bên kia. Chẳng hạn như tại Công đồng Trung Nicea, một bên quả quyết, Thiên Chúa là một, chúng ta là những tín hữu độc thần. Phía bên kia đáp lại, chúng ta phải phân biệt ba ngôi và tôn trọng quan hệ giữa ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Không phải là đúng hay sai, nhưng là Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Tại Công đồng chung, Chalcedonia cũng thế, một bên nói, Chúa Giê-xu là Con Thiên Chúa, nếu không phải là Thiên Chúa thì không thể là đấng cứu chuộc nhân loại. Phía bên kia trả lời, đúng thế, nhưng Chúa Giê-xu cũng là người. Nếu Thiên Chúa không làm như người chúng ta và sống bản tính nhân loại như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, thì sẽ không có sự nhập thể, cuộc khổ nạn và cái chết. Hai bên đã tranh luận suốt hơn một thế kỷ, đã chống đối nhau bên đúng bên sai cho đến khi Công đồng chung Chalcedonia quyết định dung hòa chân lý của bên này với chân lý của bên kia trong một công thức tuy hơi khó hiểu nhưng đã giúp giáo hội tiến bước về tương lai. Trong công nghị giáo mục vừa qua cũng thế, nhiều người bị cho là cấp tiến, nhiều người khác thì là bảo thủ. Cần phải có một tiến trình lâu dài, cần một thời gian để bầu khí chín mùi và đi đến thành quả sau cùng, theo lòng nhân lành của Chúa. Không thể nghe theo các phương tiện truyền thông mà thôi. Tuy cũng có một số ký giả nhà báo thấu hiểu được vấn đề, nhiều người khác chỉ biết tấn công những ai không có cùng quan điểm và mở ra những pháp tòa điều tra kết án tùy hứng qua những blog trên mạng.
Vừa rồi là dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày đức tin vững mạnh của một tín hữu tân tòng Nhật Bản.
Xin trích dịch lá thư của ông Paulo, tín hữu công giáo người Ý, gửi cho Đức ông Slavomir Order, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Paulo II. Lá thư được phổ biến với tựa đề, hạt giống tân tòng Takumi Hirasawa đã nảy mầm. Nguyên văn bức thư như sau. Kính thưa Đức ông Slavomir Order, con viết thư này để trình bày cho Đức ông rõ về chứng tá đức tin công giáo vững mạnh của bạn con, ông Takumi Hirasawa, một tín hữu tân tòng người Nhật. Bạn con được rửa tội tại Roma vào đêm vọng lễ phục sinh năm 1984, từ tay Đức Thánh Cha Gioan Paulo II. Sáng thứ Ba, ngày 2 tháng 12 năm 2008, vừa khi bệnh viện cho biết cuộc khảo nghiệm sức khỏe chứng tỏ bệnh ung thư đang ở vào giai đoạn cuối, và chỉ có thể sống sót tối đa trong vòng 6 tháng. Ông Takumi Hirasawa, bạn con, đã điện thoại ngay nói chuyện với chúng con. Ông cho biết sẽ dùng trọn sức lực và thời gian còn lại để chiến đấu với bệnh ung thư, nhưng chiến đấu trong nhẫn nhục, thanh thản và an bình. Những ngày tiếp theo đó, bạn con còn bày tỏ ước ao được gặp một linh mục công giáo. Đây là chuyện hơi khó thực hiện, xét vì con số tín hữu công giáo Nhật quá ít ỏi, nên số linh mục cũng thật hiếm hoi. Bạn con cho biết, mỗi ngày bạn con đều lành hạt mân côi với tràng chuỗi do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trao tặng vào ngày bạn con lãnh bí tích rửa tội trong đền thờ Thánh Phêrô ở thủ đô Roma. Biết rõ nguyện ước của bạn hiền muốn gặp một linh mục công giáo, con tìm cách liên lạc với một vị thừa sai người Ý đang sống tại Nhật Bản. Đó là vị linh mục dòng Cát Minh, truyền giáo lâu năm tại Nhật. Một thời gian ngắn sau đó, khi hay tin sức khỏe bạn Takumi Hirasawa đang đến hồi trầm trọng, con vội vã lấy máy bay đi Nhật Bản. Con đến gặp bạn tại Tatsuno, một thành phố nhỏ nơi bạn con dạy học và đang nằm bệnh viện. Tatsuno cách thủ đô Tokyo khoảng 200 cây số. Vừa đặt chân lên thủ đô Tokyo, con liên lạc ngay với vị linh mục thừa sai lão thành người Ý, và cả hai chúng con cùng đến thành phố Tatsuno. Khi chúng con đến nơi thì bạn con đã lên cơn hấp hối nhưng vẫn còn tỉnh táo, mặc dầu tiếng nói thật yếu ớt. Bạn Takumi Hirasawa được may mắn xưng tội rồi rước mình thánh Đức Chúa Giêsu và lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân. Trong những ngày cuối cùng được trải qua với bạn hiền, quả là những ngày đáng ghi nhớ. Mặc dầu đã bị chứng ung thư hoàn toàn tàn phá, bạn con luôn tỏ ra thanh thản. Bạn con ưu ái cảm ơn từng điều bạn nhận được và ao ước ra đi trong tâm tình của một tín hữu công giáo. Thái độ điềm tĩnh của bạn hiền gây ngạc nhiên và lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Một hôm, một đồng nghiệp không công giáo nói với bạn con: "Anh quả thật là một tín hữu công giáo, vì chưng đối với người Nhật chúng ta thì không thể nào sống thanh thản với một chứng thư quái ác như thế." Một ngày, hiền thê của bạn con vừa khóc vừa nói với con: "Em không có can đảm hỏi chồng em cho biết anh ấy muốn được an táng theo nghi thức nào." Con liền trấn an vợ bạn là chính con sẽ đề cập điều ấy với bạn. Rồi cả hai chúng con cùng bước vào phòng của Takumi Hirasawa. Trước mặt vợ bạn là Yoko, con xin Takumi cho biết ước nguyện được cử hành lễ an táng theo nghi thức nào. Bằng một giọng nhẹ nhàng và yếu ớt, bạn con vắn tắt trả lời: "Công giáo." Vợ bạn con hỏi lại thì bạn con cũng xác định rõ ràng lần nữa: "Công giáo." Nghe vậy, Yoko quả quyết với con là nàng sẽ làm mọi sự để thi hành ước nguyện của hiền phu, mặc cho mọi chống đối sẽ xảy ra trong gia tộc. Lễ an táng của Takumi Hirasawa đã diễn ra tại quê sinh của bạn con, cách xa thành phố Tatsuno khoảng 500 cây số. Thánh lễ an táng được đồng tế với sự hiện diện của các linh mục dòng Cát Minh đến từ thủ đô Tokyo. Cha sở giáo xứ của bạn con đã chu đáo chuẩn bị mọi nghi thức và ca đoàn của giáo xứ phụ trách phần thánh ca. Ngôi thánh đường công giáo chật ních các người đến tham dự. Ông hiệu trưởng cùng với các giáo sư nơi trường bạn con dạy học cũng có mặt, cùng với các học sinh của Takumi Hirasawa. Chính các học trò của bạn con trình diễn một bài hát. Mọi người chăm chú theo dõi thánh lễ an táng theo nghi thức công giáo. Đây là lần đầu tiên những người Nhật không công giáo được dịp tiếp xúc với một nghi lễ công giáo. Hạt giống được gieo vào lòng đất Nhật Bản với bí tích rửa tội của bạn con là Takumi Hirasawa đang bắt đầu nảy mầm. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca: "Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi ngẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa sự tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ắt từ khi còn trẻ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Dấu hiệu nồng cốt trong nghi thức truyền chức thánh.
Hôm 24 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y John Chrysostom Korek dòng tên, nguyên giám mục giáo phận Nitra, là giáo hội cổ kính nhất ở Cộng hòa Slovak, đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Điều đặc biệt là Ngài đã thụ phong giám mục bí mật năm 1951, lúc mới được 27 tuổi, trong thời Cộng sản Tiệp Khắc đàn áp giáo hội, và Ngài đã từng bị kết án 12 năm tù. Trong 37 năm, dù luôn bị canh chừng và bị cấm thi hành chức vụ thánh, Đức cha Korek vẫn luôn qua mặt được công an nhà nước và làm việc mục vụ, giảng linh thao và truyền chức cho 120 linh mục. Ngài cũng đã xuất bản 60 cuốn sách, phần lớn về tu đức, tài liệu linh thao, tĩnh tâm, góp phần đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ. Trong cuốn hồi ký tựa đề Đêm của những người man rợ, Đức Hồng Y Korek thuật lại các cuộc bách hại tôn giáo tại Tiệp Khắc và cũng kể lại sự kiện Ngài được Đức cha Paolo Nilicha truyền chức giám mục bí mật. Ngài viết, giữa đêm khuya ngày 24 tháng 8 1951, trong một lễ nghi thật đơn sơ và vắn tắt, tại một căn phòng tối om và khóa kín của một tư gia ở thành phố Bratislava, Đức cha Paolo Nilicha đã truyền chức giám mục cho tôi. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu một con đường mới. Tôi vất vả chấp nhận con đường ấy, nhưng với nhiều hy vọng. Suốt 9 năm trời sau khi chịu chức giám mục, Đức cha Korek vẫn âm thầm làm thợ và làm mục vụ cho đến khi bị công an khám phá và bắt giam. Kính thưa quý vị thính giả, điều hiển nhiên là trong nghi thức truyền chức giám mục bí mật cho Đức cha Korek, cũng như bao nhiêu cuộc truyền chức âm thầm khác cho linh mục hay phó tế, không thể tiến hành lễ nghi đầy đủ trong trường hợp bình thường, dài 2-3 tiếng đồng hồ. Câu hỏi thường được đặt ra là, đâu là những yếu tố nòng cốt và không thể thiếu được trong việc cử hành bí tích truyền chức thánh? Chúng tôi xin bàn về câu giải đáp vấn đạn này trong bài hôm nay.
Câu hỏi vừa nói trong quá khứ đã được giải đáp khác nhau. Vì trong Kinh Thánh chỉ nói đến việc đặt tay và nghi thức này thông dụng cho đến khoảng thế kỷ thứ 9, nên đa số các nhà thần học hiện đại chủ trương rằng việc đặt tay là hành vi cốt yếu không thể thiếu được của bí tích truyền chức thánh. Việc sức dầu thánh trên bàn tay của người thụ phong dần dần được phổ biến từ thế kỷ thứ 8 trở đi. Cho đến thế kỷ thứ 12, thỉnh thoảng nghi thức sức dầu này được coi như là mô thể, phọt mà, của bí tích truyền chức thánh. Còn việc trao ban dụng cụ của chức vụ như chén và đĩa thánh, sách phúc âm, mũ gậy, giám mục vân vân có lẽ bắt nguồn từ thể thức phong các chức nhỏ theo thói quen của giáo hội tại vùng Pháp và chịu ảnh hưởng hình thức tấn phong ở Đức trong thời phong kiến. Từ thế kỷ thứ 9 trở đi, việc trao ban dụng cụ dần dần thịnh hành trong giáo hội. Ban đầu, một số giám mục dùng nghi thức này để chứng tỏ quyền năng được trao ban qua bí tích truyền chức thánh, và dần dần được coi là một yếu tố quan trọng kể từ thế kỷ 13 trở đi. Tuy nhiên, Công đồng chung Trento không đưa ra quyết định nào về vấn đề này. Cũng nên nói thêm rằng, trong các giáo hội Đông Phương, cho đến nay, việc truyền chức thánh được cử hành qua việc đặt tay trên tiến chức và không có nghi thức trao các dụng cụ của giáo hội. Lời nguyện và các nghi thức sau khi đặt tay trên đầu, mặc dù không thuộc về yếu tính nòng cốt của nghi thức truyền chức thánh, nhưng không phải là điều thừa thãi vô nghĩa. Đó là những cử chỉ giải thích điều mà nghi thức đặt tay tạo nên. Qua các hành vi đó, Đức Giám Mục tiếp tục cầu nguyện cho người thụ phong để họ được gia tăng ơn thánh và đồng thời trình bày trước mắt của tiến chức và cộng đoàn dân Chúa sự thông ban và gia tăng ơn thánh. Những dấu hiệu bên ngoài trên đây được gọi là chất thể, materia của bí tích truyền chức thánh. Còn mô thể, forma của bí tích này là lời nguyện được vị chủ phong đọc lên trong lúc đặt tay trên đầu tiến chức.
Đức Giáo Hoàng Pio XII đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ và xác định những điều chưa chắc chắn về dấu chỉ bên ngoài của bí tích truyền chức thánh. Trong tông hiến Sacramentum Ordinis, bí tích truyền chức thánh, ngày 30 tháng 11 1947 về bí tích này, Ngài khẳng định rằng, do quyền tông đồ tối cao của chúng tôi và do kiến thức chắc chắn chúng tôi tuyên bố và theo sự cần thiết, chúng tôi tuyên định và xác nhận rằng chất thể duy nhất của các thánh chức, phó tế, linh mục và giám mục là sự đặt tay, và mô thể duy nhất là những lời xác định việc áp dụng chất thể ấy. Những lời đó nói lên một cách rõ ràng các công hiệu bí tích, nghĩa là quyền do thánh chức và ơn của thánh thần, và như chúng đã được giáo hội tiếp nhận và sử dụng. Vì vậy, chúng tôi tuyên bố và ấn định rằng việc tra ban các dụng cụ, ít là từ nay trở đi, không cần thiết cho sự hữu hiệu của các thánh chức, phó tế, linh mục và giám mục. Tông hiến của Đức Pio XII còn minh định rằng, trong nghi thức truyền chức linh mục của giáo hội công giáo Latin, việc đặt tay lần đầu tiên là chất thể, ngoài ra mô thể, tức là lời nguyện của việc truyền chức giám mục, linh mục và phó tế, cũng được quy định rõ ràng hơn. Theo Kinh Thánh, việc đặt tay và lời cầu nguyện là cách thức truyền chức giám mục, linh mục hoặc phó tế. Chứng từ của Thánh Phaolô cho thấy việc đặt tay là do chính tông đồ hoặc do cộng đoàn các trưởng lão. Qua cử chỉ này, đặc sủng được ban cho người lãnh nhận, nghĩa là tra ban một quyền thi hành thừa tác vụ. Xét cho cùng, chính Thiên Chúa tra ban quyền này, và Ngài dùng một hành vi hữu hình là việc đặt tay. Người ta có thể đặt câu hỏi, tại sao các tông đồ lại chọn nghi thức đặt tay để thông ban cho người khác, sứ vụ đã được Chúa Kitô trao phó cho các ngài? Chúa Kitô đã trao cho các tông đồ mệnh lệnh tiếp tục sứ mạng của Ngài. Điều này có nghĩa là các tông đồ có thể trao lại quyền và tiếp tục thiết lập những người đại diện mới của Chúa Kitô. Tuy nhiên, về cách thức trao quyền đó, Chúa Giêsu không nói gì trong mệnh lệnh trao cho các tông đồ. Hiển nhiên là Ngài để cho chính các tông đồ việc đề ra một hình thức tương ứng thích hợp. Các ngài biết rõ mình được xác định do ý muốn của Chúa Kitô, làm sao để những gì mình làm tương ứng với tinh thần của Chúa. Người ta cũng có thể giải thích rằng các tông đồ có thể lấy lại phong tục đã có trong Cựu Ước và trong Do Thái giáo. Thực vậy, việc đặt tay cũng đã được sử dụng trong các môi trường ngoài Kinh Thánh, đạo cũng như đời, như đã được nói tới nhiều lần trong Cựu Ước. Đặc biệt trong việc thánh hiến, chính các thầy tư tế Lê-vi có nhiệm vụ dâng hiến tế vật cho Thiên Chúa. Việc đặt tay trên đầu biểu tượng sự thông truyền sức mạnh. Trong bối cảnh ngoài Kinh Thánh, ý tưởng này bao hàm cả những hy vọng ma thuật. Trong Cựu Ước, quan niệm ma thuật được thay thế bằng sự cầu khẩn Gia-vê Thiên Chúa, đấng ban phát mọi ân lành. Việc đặt tay biểu tượng sự thông ban phúc lành và quyền năng.
Ví dụ, trong sách Dân Số, đoạn 27, Thiên Chúa dạy Môi-se về việc chọn người kế vị ông để dẫn dân Chúa vào đất Canaan. Ngươi hãy đem theo Josué, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi hãy đặt tay trên nó. Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế Eleazar và trước mặt toàn thể cộng đoàn. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mặt họ. Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi để toàn thể cộng đoàn con cái Israel nghe lời nó. Ông Môi-se đã làm như Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông. Ông đã đem theo Josué và cho ông này đứng trước mặt tư tế Eleazar và trước mặt toàn thể cộng đoàn. Ông đặt tay trên ông Josué và ra lệnh cho ông ấy như Gia-vê Thiên Chúa đã dùng ông Môi-se mà phán. Trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn thứ 34, có kể lại việc ông Môi-se qua đời. Con cái Israel khóc ông Môi-se trong đồng bằng Moab 30 ngày, rồi những ngày than khóc thọ tang ông Môi-se chấm dứt. ông Josué, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan vì ông Môi-se đã đặt tay trên ông. Hai chứng từ trên đây cho thấy một chức vụ được trao ban cho ông Josué qua việc đặt tay của ông Môi-se theo lệnh của Chúa truyền. Thần khí được thông ban cho ông Josué và uy quyền của ông Môi-se cũng được chia cho người kế nhiệm. Theo thói quen trên đây của Cựu Ước, trong Do Thái giáo về sau này có nghi thức gọi là Semicha, nghĩa là phong chức, đặt vào một chức vụ qua việc đặt tay. Theo thể thức đó, vị tôn sư đặt tay tấn phong các môn đệ của mình vào chức vụ làm thầy dạy và quan án. Đây là một sự trao ban quyền bính một cách duy nhất và không thể hồi lại. Có thể là các tông đồ đã lấy lại tập tục đặt tay của Cựu Ước hay của Do Thái giáo, vì chính Chúa Kitô cũng đã sử dụng một định chế tương tự trong Cựu Ước để bổ nhiệm các tông đồ. Định chế ấy gọi là Saliach. Saliach là một người đại diện được phép hành động nhân danh vị ủy quyền, vị sai phái đi. Chúa sai phái các tông đồ ra đi, hành động nhân danh Ngài. Các tông đồ cũng dùng một định chế thông dụng trong Cựu Ước để tiến hành việc thông truyền quyền bính và sứ mạng. Vì vậy, việc đặt tay kèm theo lời cầu nguyện cũng là điều ở trong ý hướng của Chúa, tuy không được biểu lộ minh nhiên, nhưng cũng đã được diễn tả qua chính hành động và gương của Chúa Kitô. Theo nghĩa đó, có thể nói được Chúa Kitô đã thiết lập dấu chỉ bề ngoài của bí tích truyền chức thánh.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 12 hồng y, một thượng phụ và 99 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Mexico, Đức Hồng y Norberto Rivera, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm nước này từ chiều ngày 12 tháng 2 năm tới, năm 2016. Vatican, hai người đã bị bắt tại Vatican vì lấy trộm và phổ biến tin tức và tài liệu mật.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.